Tôi ở cô có một ông mục sư người Mỹ, ông tới muốn gặp tôi lắm, ông gặp. Anh nói tới câu nào thì ông lật kinh trang mấy, cột mấy, ông nói. Bible. Rồi tôi cắt nghĩa cho ông nghe. Ông nghe, ông tháo hết mồ hôi. Trời lạnh mà ông nói bây giờ tháo mồ hôi. Mở trí dữ quá. Bởi vì ông ôm cái kinh đó, ông đâu có đem đi được. Từ lúc ông chết ông đem đi không được. Bây giờ làm sao ông phải biết cái kinh nó nằm ở đâu trong ông. Nằm ở trong cái thức của ông. Mà rồi nó có cái chân thức này. Mà ông không hành nữa, ông làm sao ông thấy được. Nếu mà mất cuốn kinh này là chắc ông làm bậy rồi. Bởi vì nói tới đâu thì ông lật cái trang đó, ông chỉ chỗ đó, rồi ông mới làm mà làm chưa đúng nữa. À, ông làm chưa đúng. Còn nếu mất cuốn kinh này là chắc ông làm bậy rồi. Thấy không? Thì bây giờ ông làm sao? Ông mở cái kinh vô tự ở trong này. Cho nên người tu ở đây có lưỡi răng thì răng niệm Phật, sau này mở kinh vô tự. Tự nhiên nó hiểu à. Nên làm mà không nên làm nó hiểu. Nó có lưỡi nó niệm Phật. Tự nhiên nó hiểu. Đạo là tự nhiên, là hồn nhiên. Đạo không có bắt buộc đâu. Cho nên bao nhiêu người ngồi đây chứ người nào tu thì tự nhiên có quánh chết họ cũng tu. Bây giờ họ thấy đường đi rồi. À, có nhiều người mà buộc lấy dây kẽm buộc họ, họ cũng không tu được. Bây giờ không có thấy đường đi. Họ thấy với bỡ cặp mắt mở này họ thấy thôi. Còn cái tâm thức họ không có thấy, họ đắm rồi. Và chừng nào họ bị khổ, khổ là biên giới của Phật Pháp. Họ bị hành hạ, bị khổ, lúc đó họ mới trở về cái chân thức. Họ tìm còn cái gì nữa chứ. Không lý nó cứ bắt tôi bỏ tù hoài vậy như vậy nữa. Mà hiện tại là mọi người đang bị bắt bỏ tù mà đâu có thấy. Xác này là bỏ tù cái hồn đó chứ. Giam cái hồn đó ràng mà đâu có thấy. Ở tù mấy chục năm mà đâu có thấy đâu. Khi mà cảm thức là mình đang ở tù mất tự do mà. Từ lúc đó mình mới hướng về cái tâm thức. Mình mới tìm tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Trong cái xác này không phải thật của tôi. Nếu thật của tôi lúc chết thì cái mặt nó phải giống y như vậy. Nhưng mà nó đổi rồi. Nó đổi sắc đổi dạng hết. Nó qua một cái dạng khác rồi. Không phải giống. Án. Cái ở tù thật sự chứ án gì. Đã kêu án rồi. Kêu án rồi. Người giận, người hờn, người nói xấu người ta, thị phi đủ chuyện hết. Nó có án lệnh hết rồi rồi. Còn người hiền cái mặt khác. Trật tự nó hết. Cho nên mình tu, mình trở về trật tự là mình xóa tội ngay lúc mình còn sống. Chị thấy làm mẹ, chị để mấy cháu? Hả? Mấy cháu? À, cả chục. Chị thấy một người mà lo cho 10 người. 10 ông lính coi chừng chị. Đâu phải tầm thường đó. lính dữ không? Đâu có hiền, không đứa nào hiền hết. 10 người coi 1 người. Cái luật nó buộc chặt vậy đó. Tu nó ra hết. Tôi không vì mấy đứa nhỏ sức mấy mà tôi khổ như ngày hôm nay. Những cái tức ghê lắm. Tao. Nhưng mà đó là luật. Thế nên khi tu rồi mới thấy cái tiền kiếp sai chỗ nào. Ngày hôm nay mình phải được có cơ hội học tại thế để tiến nhanh hơn. Còn nếu không ràng buộc vậy mình không tiến nhanh. Không biết đạo. Thực hiện nhân đạo rồi chứ. 10 đứa con, nói tới 10 đứa con là người ta ớn xương sống, dễ gì nuôi á. Tiếng khóc của 10 đứa không là đủ loạn trí rồi. Không phải giỡn đâu. Không phải giỡn. Nhưng mà ngày hôm nay chị hiểu đạo rồi, chị thấy rằng tôi có thể dứt khoát. Tôi trả được nợ trần gian. Nợ nó đến đầy đủ với tôi. Chứ không tôi kiếp sau tôi phải tìm nợ tôi trả là mà. Bây giờ tôi chỉ có tù. chỉ có thông thọ. Mà cái nợ cho mà thôi. Phải rồi. Cho ở địa ngục lên ăn chén cháo lú quên hết chứ còn nhớ nhớ đâu có chịu sống chung với tụi nó. Nó hàn gắn lại, nó lên để nó hàn gắn lại. Thấy không? Cái nợ từ bao nhiêu kiếp bây giờ phải trả. Nhưng mà hàn gắn được rồi sung sướng. Là từ bi, học được từ bi. Người mẹ là từ bi, thương yêu, tha thứ, xây dựng cho chúng ta. Quy thương mới đúng luật trời. Đó là mình học luật trời. Không có người mẹ nào mà không có thương con. Nói la lẻo lẻo vậy chứ không được. Ai động tới con tôi là không được. Nhất định là mạng đổi mạng à. Không có vụ mà động con tôi được. Cái vậy đó. Cái luật mà. Cho nên ông trời ông tinh vi lắm. Ông rất tinh vi. Từ ly từ tí mình chạy không hở. Không có tránh khỏi chỗ nào. Cái luật vay trả rõ rệt. Có gì thắc mắc nữa? Hỏi đi. Cần hỏi cái gì? Nha. Yeah. Thì cái vía nó nhắc đó. Bởi vì lời hứa của chị ai ghi? Ông tổng thống nói thì thủ tướng phải ghi. Cái vía nó nhắc, biển thể nó nhắc. Đó là phước, chị phải làm đúng những cái gì nói là phải làm đúng. Còn không thì cái vía nó không chịu. Thì đó, thì có cơ hội cho chị thấy rằng cái gì mình nói là phải làm đúng. Về tu đi. À, cứ giữ cho đúng vậy đó, chị thấy con người chị nó khác. Đó là cái phước con. Còn nhiều người mê muội chấp, ôi cái đạo này mà ăn chung gì tu làm gì, chim bao cũng không có, cái gì cũng không có hết. Là nó sẽ đắm chìm luôn. Chị hiểu chỗ đó không? Cho nên chị phải làm cái gì hữu ích cho chính chị. Bản thân của chị, cái đó là quan trọng. Mà bản thân chị đạt được cái sự hữu ích đó là cộng đồng mới được hưởng. Không phải làm việc nhỏ, làm việc lớn. Chị mà đạt được những cái gì rồi mọi người sẽ được có cái cộng hưởng chỗ đó. Nhưng này ngày hôm nay tôi khổ luyện, tôi tu, tôi mới nói chuyện cho mọi người nghe, thoải mái, mở trí. Đó là một phần đóng góp. Nhưng mà muốn có sự đóng góp như tôi phải khổ hạnh, phải cương quyết, phải hy sinh. Đó là nhắc đó, đó là cái phần vía nó biến thể hình dáng của tôi. Bởi vì lúc chị nghe cái đạo chị thương yêu, chị quý mến, chị hứa hẹn, thì ở trong này mà về chị làm không đúng thì cái vía nó nhắc chị, nó biến thể vậy đó. Nó làm bộ vậy để cho chị biết. Khi mà chị tu ở cái vía nó nhẹ nhàng lắm rồi, nó rảnh. Còn nếu mà chị không tu ở cái vía nó bận lắm, vì lệnh của chủ nhân ông, cái hồn của chị nó bận ghê lắm, nó khổ. Cho nên cái vía nào cũng mong chủ nhân ông tu. Hãy tu rồi là nó nhẹ. Chị thấy cái nào cũng tươi đẹp, cái nào cũng quý báu hết, ta sung sướng ở chỗ đó. Chứ còn không tu thì thế nào cũng đập tài. Tôi muốn này, tôi muốn kia, tôi muốn nọ, rồi cái lệnh hạ xuống cái vía phải làm, tay chân xác mình là cái vía này phải làm theo cái lệnh của chủ. Còn cái thức là chủ, cái hồn. Cũng là cái vía biến thể thôi, chứ không phải thật sự của tôi. Nhắc chị vậy thôi, nhắc để nhớ cái đạo để tu, rồi ráng tu mới thấy rõ ràng, mới thấy ông Tám đẹp hơn cái sắc này, tươi hơn, nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, khác ở cái tầng lớp nhẹ. Chị phải làm chiếu minh nhiều cho nó thông. Và cái chiếu minh là trị luôn cái phong thấp và cái nhiếc mỏi. Ráng làm chiếu minh trong ngày, rồi tối phải cộng với cái sự cương quyết của mình nữa, nó mới hết nhất. Còn nghe kinh là phải nghe, bởi vì lục căn lục trần nó chưa nhẹ, vạn linh trong này nó chưa nhẹ, chỉ cho nó nghe. Nó nghe thì nó không có phá phách gì, chỉ dễ ngồi. Mà chị không nghe là ngồi lâu không được, nó nảy ra chuyện này chuyện kia chuyện nọ, ngồi lâu không được. Nghe vô thì nó nghiêm nghị, nó giải tỏa ra. Nó niệm Phật. Ta nghe mấy cái kinh khác. Còn cái đó là tôi kể cái chuyện hồi tôi bước vào tu, nó như vậy đó. Ngứa mặt mà nó nổi cục cục như cùi vậy đó. Đi ra ngoài đường phải tha krem rồi nó ngứa. Đó là cái dâm tánh của con người, nó xuất ra hết. Từ cái đó nó đi hết rồi thôi là không có gì nữa, mặt mày nó thay đổi. Cho tôi từ nhỏ bệnh nhiều lắm, đủ thứ bệnh hết rồi. Cái xác này bệnh dữ lắm. Nên nhờ cái tu nó bây giờ nó mập mạp tươi tắn này là nhờ cái phương pháp tu. Phải kể sự thật cho mọi người nghe như vậy. Cho nên chị nghe băng, những cái băng giảng để thiền đó, trong lúc thiền đó, những cái băng thiền chung đó, chị ngồi nghe thấy nó nhẹ nhàng lắm. Cái băng thiền chung là tôi đem cái điển rút cho mọi người đi lên. Tôi đi sao họ đi vậy. Những cuốn băng thiền chung chỉ có không? À đó. Mặt. Ở mặt thôi. Có tôi có 2-3 tuần là tôi hết. Không có lâu. Cái đó là biểu lộ cái tâm hiếu thảo của chị thôi. Chứ còn kỳ thật là chị phải lo thiền. Và mỗi đêm chị cầu nguyện cho bố mẹ tên họ chết chôn tại đâu được siêu thăng tịnh độ. Cái đó là hiệu lực nhất thôi. Và khi cái tâm chị hướng về cha mẹ mới nhận được cái luồng điển của chị, sưởi ấm. Chứ chị cứ cúng bây giờ đọc bao nhiêu kinh nó không có vô được. Cái từ quan của chị là giá trị. Chị thiền chị phóng cái từ quan đó tưởng tới cha mẹ nhận ấm áp trong giây phút đó. Quý lắm. Cái chuyện đó là chuyện đời, thủ tục ở thế gian. Phát tan cũng làm cái bàn cúng vậy thôi, để cho mình nhận rằng à, bây giờ tôi mãn tan rồi. Chứ kỳ thật là người tu đâu có tan. Thấy cha mẹ mình đâu có chết mà tan. Nhưng mà chuyện đời thì cứ làm vậy thôi, thủ tục ở đời. Cái kỳ thật mà người tâm đạo người ta, nếu người ta tu trên núi đâu có biết cha mẹ gì đâu, nhưng mà ta tu rồi cha mẹ được cứu hết. Thì thấy không? Cái gì mình phải xét rõ ràng cái việc mình làm. Nhưng mà trong nhà có những người về ở đời, nếu mà mình không làm họ nói con nó bất hiếu, cha mẹ nó chết mà nó không để tang mà cũng không xả tang. Thì mình làm để tang, xả tang. Chuyện đời thông thường lửa ngày tốt à, anh em sum họp ăn bữa cho vui vậy thôi, tưởng nhớ cha mẹ. Những cái lễ cúng bái này kia kia nọ dỗ kỵ là để tưởng nhớ cha mẹ chưa có chết. Còn phần hồn mới mờ về ăn được chứ. Còn phần hồn mất làm sao mờ về ăn. Thấy không? Cho nên cái đạo mình giữ được, cái đó cũng hay. Nhưng mà người tu thiền rồi cái chuyện đó không phải chuyện cần thiết. Thì cứ làm cho đời cho vui vậy thôi. Bây giờ mình cũng có tiền, có bạc, cũng có anh em chung vui một bữa ăn, thử nhớ cha mẹ cái đó quý. Trước khi cha mẹ chưa chết mà mình không tu mình mới là bất hiếu, mà tu là không có bất hiếu. Chị nhớ cái câu này, chứ mới gặp mặt là có hiếu đó, tu mới là có hiếu. Tu khi cha mẹ chết rồi mới nhìn qua thấy con mình nó đã tu từ lâu, nó đã cầu xin cho cha mẹ nó được siêu thoát, cảm động vô cùng và quý thương vô cùng. Còn cái chuyện mà gặp mặt về tình đời, chuyện đó là ở thế gian đương nhiên mọi người có khả năng làm được thì nên làm. Vui nhộn một chút nhưng mà ôm lấy cái buồn vậy thôi, trong lúc xa cách chia tay. Nhưng mà tiếp tục ở đây chị lo chị tu, chị cầu nguyện cho cha mẹ, đó là quý lắm. Dọn đường cho cha mẹ tiến hóa. Chứ gặp cũng một tuần như hai thôi, chứ đâu có gặp được lâu. Có ít gì đâu. Không có ít gì đâu. Nghe nói chính phủ Hoa Kỳ ta cấm mà không có cho mấy người đi mà còn đi làm chi. À, đi theo à, đi tourist là được. Tourist có chính phủ người ta chứng nhận là được. Người ta đi về tới Hà Nội người ta chơi. Nhưng mà đi trong mấy tuần nó vắng ghê lắm. Đi ngắn lắm, đi ngắn lắm. Đi hai tuần đi xẹt qua thăm cha mẹ vậy thôi. Không có cái gì hết nhưng mà về phải tu. Rồi nhiều người về ngẫm nghĩ, nếu số tiền mà tôi xài ra tôi gửi về cha mẹ tôi sướng quá. Đã. Nhưng mà về nhìn nhau để nói chuyện tu học cho cha mẹ nghe cũng tốt. Phải tu, phải niệm Phật. Không có thiền được kêu ông bà cứ niệm Phật. Rồi mà sau này mới thấy là con có hiếu chỗ nào đối với bố mẹ. Chứ bây giờ có cho quà bố mẹ cũng không hiểu được đâu. Cái chiều sâu của tâm linh là luôn luôn sống động chứ không có bị tiêu diệt. Không có mất đâu. Nếu mất người ta càng ngày càng đông rồi nè. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh người ta càng ngày càng đông. Nè không có mất.
Thứ là những người
khi mà mình thấy cái thân, cái nghiệp thân của họ bệnh hoạn nhiều, rồi cái tánh tình của họ không có điều hòa, họ mở miệng trong tranh chấp, thị phi đủ chuyện, không chịu mở tâm, là tiền kiếp họ ác, họ không phải là người hiền. Nói chuyện là biết người hiền người ác, là nói họ không có quân bền, không có nhất định. Nhìn là biết rồi. Nhìn bây giờ là đem cái report, cái báo cáo từ bao nhiêu kiếp nằm ẩn trong con người. Cho nên người Tàu nói rằng coi chừng 2 năm trước khi chết, đừng có làm bậy. Làm bậy thì trước khi chết 2 năm nó lộ hết. Bệnh này, bệnh kia, bệnh đủ thứ bệnh, đủ thứ khổ trước khi chết. Cái xác này là cái report, bản báo cáo rõ ràng. Cho nên tu thanh nhẹ, nhìn biết người ta, nhưng mà mình không nên nói. Nói cái nào hữu ích, nói. Mà nói họ sợ quá. Một tội hồn tại thế gian mà đâu có ai bảnh đâu. Tôi không mang tội, tôi làm tiên, làm Phật, rồi tôi mang tội, tôi làm người. Thấy không? Thì một tội hồn tại thế ai cũng có tội. Cho nên người tu mở huệ không nên nói, biết thôi, nhưng mà nói triết lý chung, mọi người đồng học đồng tiếp, và họ trở về với chính họ, cái đó là chánh. Mà nhiều người tu cứ nói tiền kiếp này kia kia nọ, biết được một kiếp không biết được hai kiếp, nhiều kiếp rồi, đâu có phải một kiếp đâu. Cho nên có người nói đạo này trúng, đạo kia trật, rồi nó sanh ra nghi kỵ, rồi người ta không có tu được. Còn cái này nói cho hữu ích cho chung thì nói, còn nói chuyện cá nhân không nói làm gì. Nhưng mà tôi nói đây, tất cả mọi người ngồi đây, mọi người có một phần hết. Về ra xét là hiểu, nghe lại thì biết. Tôi cũng nói thẳng vậy, nhưng mà nghe qua thấy chung chung vậy chứ không có thẳng. Nhưng mà về nghe rồi, ông này không biết chuyện mình nói. Chuyện của mình chỗ này đúng, nghe lại cũng bằng. Cái phần sáng suốt nó là sáng suốt cho chung, còn mặt trời chiếu cho chung, đâu có chiếu người này bỏ người kia đâu. Mấy cái nhà này nói tôi che mặt trời chiếu tôi không được, nó biết mình ở trong này biết hết đấy. Nó nói tôi che mặt trời, tôi làm cái màn che mặt trời, che đâu có được. Vitamin là mặt trời đó, không có tên vitamin là không có sống, hiểu không? Cái vỏ bom, ngoài cái vỏ bom là vitamin nằm ở đó, mặt trời chiếu nó mới có vitamin. Cái đó họ lý luận, họ nói cũng có người bây giờ người ta chữa, chứ chị chữa mà trong cái phòng chị đó, giờ tôi đấm cái đinh đó, chị để đứa con là sức mồm, đàn bà chữa cái phòng không được động, không được di chuyển đồ đạc, không được động, không được đấm đinh, không được cưa cây trong cái phòng đó. Cái đó lấy kinh nghiệm ở đâu? Từ người Trung Hoa là có kinh nghiệm rất nhiều về vấn đề đó. Đóng sức cái môi, cho nên người Trung Hoa mà người nào mà mang thai rồi, trong cái phòng đó, để làm sao hồi chưa mang thai mà tới lúc mang thai không được di chuyển đâu đó. Rồi để đứa con nó mới đàng hoàng, không nó bị sức môi, đóng đinh nó bị sức môi. Cái đó là kinh nghiệm rất nhiều. Bởi vì người Trung Hoa dân số đông, gạt hái thật sự và những cái hồn về nói rất rõ. Còn câu cá là kêu là nghiệp sát. Cái nghiệp sát nó không phải sức môi, nhưng mà từ giờ chết á, nó phải bị mổ xẻ, bị mổ nhiều, phải hy sinh cái tánh mạng. Như trong lúc mà giết con thú làm sao thì cũng phải có cái cách mổ cuốn họng, mổ gan, mổ ruột, mổ đủ thứ. Chứ không phải nói cái sức môi dễ quá. Sức môi nó rất đơn sơ, nó nhiều chuyện lắm. Ở ác thì nhiều tội, cực nhập trí óc điên khùng, loạn tâm loạn trí, nó nhiều chuyện lắm, chứ không phải một thứ đâu. Chị muốn hỏi cái chết mà nói rằng đó là cái luật con người, có cái luật trời mà làm bậy. Cũng như bây giờ chị, tôi là một người đàn ông khỏe mạnh mà tôi đi gạt một cô thiếu nữ, tôi hứa lấy cô rồi tôi lấy cô rồi tôi bỏ bơ vơ, thì cô chết xuống dưới địa ngục của cô thưa tôi. Cô thưa thì ở dưới người ta phải xử, ta xử rồi người ta mới nói bây giờ nó đương có nhiệm vụ tại thế gian, chưa xong, chưa tới lúc, thì bây giờ cho phép cái hồn nhập vào xác nào, làm cho nó điên đi, hành nó. Nó phải điên một lúc rồi chết, xuống đây mới xử luôn một lượt, nó mới đúng kỳ hạn. Thì có nhiều người đương tốt lành, đương đẹp trai, cái điên xuống xử, điên tới chết, cả đêm la lô, điên tới chết rồi xuống xử. Hai người xuống xử một lần. Cho nên cái bệnh đó bác sĩ thần kinh không có trị được. Cho nên nói tới tội là nhiều, chỉ có rảnh chỉ đặt điện một du ký để thấy. Thì mọi khía cạnh con người làm mất quân bình là phải bị phạt trong sự tham lam tâm tối của chính mình. Còn cái chết nhẹ nhất là con người biết tất cả của cải đều do trời Phật, kể cả xác của chúng ta là của trời cho chúng ta mang cái xác xuống này. Thì chúng ta phải làm sao thế thiên hành đạo, giúp đời lẫn đạo, thì cái chết nó nhẹ nhàng, ăn thua cái tâm con người. Trở về với chân tâm của nó thì nó chết nhẹ nhàng, mà nó trở về với sự động loạn ngoại cảnh lý luận là nó chết đau khổ. Ở đời nói thiệt hay, mà ta hồi chết không có hồn chôn, thiếu gì, lý thuyết gia hay lắm, nhưng mà chết không có hồn chôn. Mà con một người ăn xin, nghĩa là bị người ta chửi lên chửi xuống, không có cách gì mà mở miệng nói chuyện người ta được, nhưng mà ta chết cách nhẹ nhàng. Ta hiểu chỗ đó. Cho nên tùy tâm mà thôi. Cái tâm con người hướng thượng, hướng thiện, thì cái lúc chết nhẹ nhàng. Mà tâm con người suy tính, lường gạt người ta, mà lường gạt luôn cả chính mình nữa, người đó là chết nặng rồi. Khi chị hiểu đứa con là chị hiểu cái gì? Nợ. Chị không thiếu nợ mà chị muốn trả nợ sao được? Hiểu không? Cái chị đẻ ra, chị sinh trưởng nó, chị phải lo, chị nuôi nó. Đó là chị trả nợ. Còn mấy đứa cháu nó tới, chị cũng là nợ đó. Bây giờ tôi đang trả nợ. Con đâu có phải hãnh diện gì đâu. Tôi chết thì chết chuyện tôi, còn nó chết chết chuyện đó mà. Tôi không có thiếu nợ, thiếu phước. Tôi đâu có giải đâu. Chuyện nào tôi sanh được là tôi phải nuôi. Mà tôi không sanh được, tôi đâu có lấy con nuôi làm gì, cũng con người ta. Bây giờ tôi nuôi cháu là cũng vậy đó, nuôi con người ta đâu phải con tôi. Cái duyên nghiệp nó khác. Còn duyên nghiệp không phải của tôi thì tôi tiên tại thế rồi. Mà tôi phát tâm giúp người. Người nào đau khổ tôi giúp. Đứa nào cô đơn tôi có thể giúp, tôi giúp. Chứ đâu phải có con để lợi dụng sau này tôi già rồi tôi mới hưởng của con. Cái đó không, đừng nghĩ vấn đề đó. Lúc mình chết là mình đi, chứ nó đâu có đi chung với mình mà hưởng. Chị nghĩ chị có con rồi sau này nó giúp chị cái gì? Chị chết một mình chị chứ, chồng chị còn giúp được mà con nó giúp gì? Chị hiểu không? Cái phước nó mới giúp, nó đi theo chị được. Chị làm phước nhiều, chị sáng suốt, cái sáng suốt nó đi theo chị được. Con chị không theo chị được. Chị nuôi trúng mà một thằng lục tặc nó là phá sản nữa cũng có nữa. Chị chưa biết chị là ai, ở đâu đến đây, sẽ về đâu. Chị làm sao chị lựa đứa con tốt cho chị được. Chị nào? Chị nhờ ông thầy lựa mà ông thầy cũng không biết được ổng là sao, mà làm sao ổng lựa được cho chị. Cho nên cái duyên nào đến, chị thực hành cái duyên đó là đúng. Thấy không? Các cháu nó đang nhờ chị giúp nó là đủ rồi. Nó cũng là con. Thì cái chuyện đời họ muốn nói sao họ nói. Cái gì nó dính líu quan hệ với tôi thì tôi làm. Còn không có quan hệ tôi không bao giờ làm. Thế nó yên. Không có nên nghe người ta. Mới thấy ông già này, ông có tình thương rõ ràng. Ông biết, ông già, ông sẽ chết. Nhưng mà, vật chất là món quà này để lại cho vợ. Nhưng mà cũng phải nhớ con. Thấy ông già này cao quý rõ ràng. Thấy không? Còn nếu chị thấy rằng, của là quan trọng hơn cái mạng của chị, thì chị kêu ông làm thủ tục lại cho tôi thôi. Rồi tới lúc đó tôi muốn cho con ông cho con. Cái đó dễ mà. Ông còn sống mà. Thấy không? thì ông làm thủ tục cho tôi, rồi lúc đó tôi sẽ giúp con ông riêng. Cho hai người đứng tên lũng củng ra tòa, nó kiện thưa chúng tôi không có biết tiếng Mỹ, làm mệt quá. Khi mà nó kiện thưa, nó có một người bồ, bây giờ nó nói bây giờ phải kiện thưa chia phân nữa, là tôi mệt rồi, tôi phải bỏ nhà, tôi kiếm chỗ nhà ở. Thì lúc ông chết thì tôi không có sống ở trong cái tổ ấm này nữa. Nhớ, thì một thì ông làm cho con gái ông hết đi. Hai là ông làm cho tôi, rồi sau này ông mới thử cái tâm tôi tốt là sao. Khi con ông cần, tôi có giúp hay không? Bởi vì một ngày tôi làm vợ chồng với ông, tôi cũng sống trong tình mẹ đối với con của ông. Mình phải nghĩ như vậy. Còn hai là chuyện đời không có nghĩa lý gì. Nhưng mà muốn tránh cái phiền phức ở tương lai thì một là cho nó đứng tên, hai hay là chỉ đứng tên cho nó gọn. Cho hai người ký giấy tờ lũng cũng lắm. Đâu có được, đâu có nghĩ chuyện đó. Một đêm vợ chồng cũng là vợ chồng. Cái ân nghĩa không có vụ mà nghe lời người ta làm vậy. Đi rồi chị bỏ thằng chồng già, chị lấy thằng chồng rẻ, nó ăn chơi thì cái nhà đó nó cũng bay phơ phớ á, không có ăn chung gì đâu. Hiểu không? Mình sống sao cái tình nghĩa đầy đủ. Đừng tham, bây giờ biết đường tu rồi, đâu cần vợ chồng nữa. Vậy thì bây giờ tôi bỏ, tôi đi lấy thằng trẻ là thêm cái khổ nữa. Chưa đủ sao? Chị thấy không? Họ nói, họ bày, nhưng mà họ đâu có giúp chị. Họ chê cái áo chị xấu, chứ họ đâu mua áo tốt cho chị bằng đó. Chê cái nhà chị xấu, chị đâu mua cái nhà khác cho chị ở đâu. Phải, mình phải hiểu cái đó. Lời nói thị phi. Người ta, người có đạo đức không bao giờ chia rẽ vợ chồng của người ta. Phải giúp cho họ đi tới cuối cùng. Và họ giữ cái tinh khiết đối với người chồng tới chết. Đó là chân lý. Đó là thật thà với chính mình. Còn nếu mà chồng chưa chết mà mình đi lấy người khác, đâu còn giá trị gì của con người nữa. Mình không có tình người. Mình đi chung sống mười mấy năm mà mình không có tình người thì mình thua con thú sao? Không nên làm điều đó. Và không nên nghe những người nói bậy. Chân lý nó có. Chị nghe rồi chị đổi ý, chị đi lấy một người chồng khác, chị không có tình người rồi. Từ ở trong cái cảnh khổ người ta đem mình ra đây. Bây giờ mình đã biết rồi. Tình người, thử hỏi tình người của mình ở đâu. Mình cắt nghĩa cho chị em biết. Tôi sống với tình người chứ không phải sống với sự dục tính. Không có gì đâu. Tôi sống với tình người. Tôi phải đúng cái lễ sống của tình người. Chồng tôi già nhưng mà nó là chồng tôi. Chừng nào nó chết tôi chưa chắc gì lấy chồng. Tôi phải nhớ cái kỷ niệm quý báu đó. Ta đem tôi từ trong cái ngục tù trần gian ra khỏi này. Ta cứu tôi mà. Tôi không biết thương yêu họ sao. Đó là giá trị của sự thương yêu mà kỷ niệm trong cuộc đời của tôi. Và trong kiếp này tôi đã xong. Và tôi chỉ tu tiến. Mà chồng tôi có chết, tôi tu để tôi độ chồng tôi. Tôi còn tiếp tục, chúng tôi còn có cơ hội tái ngộ cơ mà. Đâu có phải bao nhiêu đó. Đâu có phải mười mấy năm là sắp. Tại sao xứ Mỹ biết bao nhiêu người tôi không lấy, tôi lấy ông đó. Nó có tiền kiếp chứ. Nó có cái duyên nghiệp của tôi. Mấy người đâu có hiểu duyên nghiệp của tụi tôi đâu. Thì lúc đó chị mới đã phá những cái tư tưởng băng hoại hại người một cách không cần giao búa. Cái đó không nên. Khuyên người ta vợ chồng sống với nhau. Khuyên vợ chồng phải giữ cái chiếc hạnh với nhau. Không nên làm điều xê lẻ như vậy. Rồi sau này mà làm xé lẻ như vậy thì chết thành con thú, không có áo bận, trần truồng giữa đường. chị thấy con thú, con chó cũng trần truồng, nó khôn, nó biết nhưng mà nó trần truồng, cái bộ đồ đó thôi. Nghĩ kỹ lại, đọc địa ngục du ký cho nhiều, để thức tâm đừng nghe người ta khuyên bày. Người trung tín người mới giữ trọn phước, người trung tín mới được thăng hoa về Phật. Bất trung bất tín là tự đầy tự đọa mình mà thôi, không bao giờ tiến đâu. Đâu phải cái nghiệp duyên của chị chứ. Nghiệp duyên của chị đã ấn định từ thiền kiếp. Người lớn tuổi nó đâu có đối xử sâu với chị đâu. Chị đại phước mới gặp người chồng biết thương yêu chị, biết quý trọng chị. Còn chị nói tôi trẻ, tôi phải lấy một người chồng trẻ rồi nó hành hạ chị, tới lúc đó chị ăn, chị nói với ai? Chị thấy không? Mình trẻ là cái gì? Rồi đây mình cũng sẽ già, sanh ra lão bệnh tử khổ, đi trong luật mà làm sao tránh được? Làm sao mình nói mình trẻ được? Cái duyên, tôi có duyên tôi mới ưng ông đó được, tôi không có duyên tôi không ưng. Duyên gặp mặt là ghét nhau rồi, nó có nói chuyện mà làm vợ chồng. Chị thấy không? Ông già này ông có tình thương, ông có tình người rõ ràng, ông mới biết chia cho con ông. Ông nhớ rằng giờ phút lâm chung mình để gì cho con, cái kỷ niệm của ông tội nghiệp. Mình phải biết thương người, ông biết thương người. Phải xin lỗi, không nên nói những cái lời đó. Ta già trước khi chết, ta ôm cái đau khổ đi, là mình có tội đó. Không nên. Tôi quý ông, tôi thương ông, tôi xin lỗi vì lời nói sai quá. Vì tôi đã chung sống với ông là tôi chứ không còn ai nữa. Chung sống là ông là tôi. Lúc chúng ta thương yêu nhau đâu có nói hai người chia rẽ đâu. Trong giây phút lâm ly thương yêu, hai người là một chứ mà. Phải nhớ cái lời hứa đó. Cho nên phải nhìn lại cái lỗi của mình dễ tu hơn. Thế không sao, tình vợ chồng lúc nào tình vợ chồng sống trong sự cao đẹp, đừng có nghe lời những người ô trợ bày biểu vô trách nhiệm và không có khai triển được tâm linh. Những người bày biểu đó bị phạt. Cứu được chứ. Bởi cái duyên nó mới thành nghiệp, hai người ở chung, chồng chung mới nó thành nghiệp đó. Sự nghiệp hiện tại là của hai người làm thành mà. Chị thấy chưa? Mà một cái cây đó mà nó phát triển tới hoa quả tươi đẹp thì cộng hưởng chứ. Đâu có phải một người hưởng đâu. Cái kỷ niệm của chị nói thôi bây giờ cha đã già rồi tôi bỏ tôi lấy thằng khác. Kỷ niệm của ông già này chị không có bỏ được. Chị bây giờ tới chết cũng còn phải nhớ luôn luôn. Tự nhiên nó nhớ. Chị bỏ đi, chị xóa thử thôi. Không được. Mới thấy có luật trời. Phải hiểu giá trị. Mình sống trong giá trị hạnh phúc thật sự. Tại sao mình không hưởng? Mình đi nghe họ có chén cơm ăn, đem đi đổ đi. Mình mang tội á. Tình thương là chén cơm tinh thần của chị đó. Mà ông già này ông thật sự thương chị thì chị luôn luôn có chén cơm tinh thần. Chị thấy không? Đừng nghĩ cái chuyện chia sẻ, đừng nghĩ cái chuyện thay đổi. Nó hư, nó mất cái tiết hạnh. Và hẳn nhất là người Việt Nam phải giữ cái phần đó. Thì ra đây học bậy học bạ rồi hư hết, không có phát triển được. Sau này khổ mới biết. đó tốt, chỉ cho ông niệm Phật, lấy cái phương pháp này kêu ông niệm Phật, co lưỡi răng thì răng niệm Phật để ông chết ông được cứu. Nhớ, con nhớ cái gì mà thầy nói là không có sai một ly, mà nghe là người ta là con sẽ khổ ở tương lai, chắc chắn như vậy. Con người không nên phụ bạc lương tâm mình, phụ bạc người khác là phụ bạc lương tâm mình, phải hiểu chỗ này, phải luôn luôn nuôi dưỡng cái sự cao quý đó. Nè. Không có thôi, bởi vì có trượt nhiều trong mình nó mới ra mồ hôi, còn không có thôi, không có thôi. Chị phải hiểu, hiểu nãy giờ nghe cũng được nhiều rồi, rồi phải niệm Phật cho nhiều, phải soi hồn để nó giải cái nóng đó, trong tâm. Chứ nhiều khi chị nóng cũng nóng dữ lắm. Đó, nhờ cái này nó giải cái nóng của chị, vì chị nhịn nhục nhiều thì làm tốt.